là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Văn Yên. Tiếp đó, trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi xin giới thiệu mô hình nuôi gà Đông Tảo cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Đoàn công tác của tỉnh về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 đã đến kiểm tra kết quả triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tại thành phố Yên Bái. Qua 5 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, đến nay thành phố Yên Bái có 455 hội, chi hội, thôn, tổ dân phố, nhà trường. Tất cả các xã phường trên địa bàn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 5 trên 17 xã phường đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 12 trên 17 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Từ xây dựng xã hội học tập, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, cấp thành phố đạt trên 90%, cấp xã đạt trên 78%. Triển khai đề án năm 2017, toàn thành phố có 27.544 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 84 dòng họ đăng ký danh hiệu dòng họ học tập, 506 cộng đồng đăng ký danh hiệu cộng đồng học tập, 86 đơn vị đăng ký danh hiệu đơn vị học tập. Qua kiểm tra tại cơ sở và làm việc với ban chỉ đạo thực hiện đề án của thành phố, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được. Cùng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đoàn đã có những kiến nghị để công tác triển khai xây dựng xã hội học tập của thành phố trong thời gian tới đạt mục tiêu đề án đã đề ra.
Để hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã phải có ít nhất một hợp tác xã hoặc tổ hợp tác trở lên đang hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp xây dựng nông thôn mới, tổ chức các khóa tập huấn tuyên truyền luật hợp tác xã cho cán bộ trưởng thôn bản, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sáng lập viên để tiến tới thành lập các hợp tác xã. Đồng thời bố trí nguồn vốn hợp lý do liên minh quản lý, hỗ trợ các tổ hợp tác xã tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 91 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới với trên 2.600 tổ hợp tác, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. 324 hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 6.780 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng một người một năm. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn giúp các tổ hợp tác nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đủ điều kiện nâng lên thành các hợp tác xã có đủ tư cách pháp nhân trong quan hệ giao dịch, xây dựng thương hiệu. Phấn đấu năm 2017, toàn tỉnh có thêm 72 xã hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.
Sau 15 năm thực hiện chương trình tín dụng cho hộ nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã giải ngân cho gần 25.000 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả và giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về đời sống. Tổng dư nợ đã tăng trên 138 tỷ đồng so với năm 2003. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06% so với tổng dư nợ, giảm trên 2% so với năm 2003. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mặt khác được các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác lồng ghép công tác khuyến nông, khuyến ngư, tư vấn cách làm ăn, các hộ nghèo đã phát triển kinh tế gia đình. Trong 15 năm qua đã có 8.630 hộ nghèo vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thoát nghèo.
Thưa quý vị và bà con, trong khi nhiều cơ sở chăn nuôi đang loay hoay tìm đầu ra cho đàn lợn, thì với quy trình chăn nuôi khép kín theo chuỗi an toàn từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tạo cho mình chỗ đứng vững trên thị trường, ghi nhận của phóng viên chương trình. Cửa hàng nông sản sạch Thanh Nhài của công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện đang bán các sản phẩm rau an toàn, sản phẩm thịt lợn sạch được nuôi tại trang trại lợn của công ty ở thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Mặc dù cửa hàng mới được khai trương nhưng đã thu hút được nhiều người tiêu dùng trong khu vực vì đây là sản phẩm được công ty trực tiếp sản xuất từ khâu chăn nuôi đến khâu giết mổ. Mua thịt lợn tại cửa hàng, người tiêu dùng được yên tâm bởi sản phẩm có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc và được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bà Hà Thị Huế Hương, tổ 47 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà tôi thì thường xuyên dùng cái sản phẩm ở đây, không những bản thân gia đình tôi mà còn các anh em bạn bè rồi là hàng xóm cũng đều dùng sản phẩm ở đây. Và sản phẩm ở đây thì rất là tốt, sạch. Từ khâu giống cho đến khâu chăn nuôi, rồi là môi trường, rồi nước trong sinh hoạt để chăn nuôi. Tất cả mọi cái đều đạt những cái tiêu chí rất là tốt. Cái sản phẩm ở đây thì rất là thơm, ngon. và dùng thì chúng tôi cảm thấy rất yên tâm về chất lượng.
Để cung cấp sản phẩm cho cửa hàng đảm bảo chất lượng, ngay từ khâu sản xuất tại trại chăn nuôi lợn, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Mỏ luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Được xây dựng từ tháng 10 năm 2014 trên diện tích mặt bằng 5,3 ha, trang trại có quy mô lớn với 350 con lợn nái và 2.500 con lợn thương phẩm. Nhằm đảm bảo chất lượng về con giống, công ty đã nhập toàn bộ lợn giống tiêu chuẩn có nguồn gốc từ Đan Mạch. Đây là giống lợn siêu nạc có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Quy trình chăn nuôi của công ty được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Mỏ thành phố Yên Bái nói:
với quy mô của tôi để đảm bảo được trước khi thực hiện thì chúng tôi phải tìm hiểu và đi tham quan từ nước ngoài cũng như là trong nước và rất là nhiều trại để mình học hỏi, mình tìm hiểu trước khi mình mở trang trại. Sau khi là có một vốn kiến thức cơ bản về vấn đề là mở chuồng trại chăn nuôi thì chúng tôi đã mạnh dạn làm dự án và đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Sau đó chúng tôi thiết kế và xây dựng trang trại. Và để đảm bảo được cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi chú trọng được ngay cái khâu đầu tiên là mặt bằng, rồi từ khâu nước, rồi quy trình chăm sóc, quy trình phân xin, quy trình thú thú y, quy trình giết mổ.
Trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Mỏ là một trong số trang trại được xây dựng quy mô và hiện đại nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Đàn lợn được nuôi trong nhà kính, có hệ thống làm mát thông gió. Việc chăn nuôi được chia thành các khu gồm lợn nái sinh sản, lợn cai sữa, lợn thương phẩm. Đặc biệt, người và phương tiện khi ra vào khu trang trại đều phải được khử trùng, đảm bảo cách ly với các mầm bệnh. Tất cả các quy trình từ khâu chọn giống, vệ sinh, chăm sóc, giết mổ đều đảm bảo an toàn và khép kín. Sản phẩm thịt lợn của công ty đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như được đánh giá là sản phẩm thuộc chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang rất là tâm huyết về hiểu rằng là Yên Bái mình là rất là tiềm năng về vấn đề để vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay tỉnh cũng như thành phố và các sở ban ngành phát động cái việc là thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước. Bản thân công ty chúng tôi cũng mở một cửa hàng thực phẩm sạch. Mà nếu như nói đúng, các thủ tục giấy tờ gần như là một cửa hàng thực phẩm sạch đầu tiên của Yên Bái. Và chúng tôi cam kết riêng ở thành phố Yên Bái chúng tôi bán giá bằng giá lợn ở ngoài chợ tất cả các cửa hàng. Mặc dù chúng tôi bán về Hà Nội tăng 30-40% nhưng chúng tôi bán ở đây khẳng định để làm sao cho bà con hiểu rằng là cái an toàn thực phẩm rất là quan trọng và chúng tôi bán giá cả hợp lý để cho bà con được hưởng cái quyền lợi.
Chia sẻ thêm về việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi Thú y là hướng dẫn sự quản lý những cái cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và những quầy bán sản phẩm động vật phải làm tốt công tác đảm bảo về an toàn dịch bệnh, đảm bảo về vệ sinh thú y. Các căn cứ chức năng nhiệm vụ của chi cục thì trong thời gian từ khi có luật thú y có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì chúng tôi đã cấp được 5 cái giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, 19 cái xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và 10 giấy chứng nhận về cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm và 2 giấy chứng nhận là cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thì đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ tại những cái cơ sở giết mổ và thường xuyên kiểm tra giám sát, và thứ hai là những cái quầy bán sản phẩm động vật thì cũng thường xuyên là thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú y. Thì còn đối với những cơ sở chăn nuôi thì chúng tôi đã đề nghị các cơ sở chăn nuôi là thực hiện về đảm bảo công tác vệ sinh thú y cũng như là cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh để có những tạo những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Việc chủ động tự tìm hướng đi trong tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầm Mỏ là một hướng đi đúng trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, để công ty cũng như các doanh nghiệp cơ sở chăn nuôi khác trên địa bàn phát triển hơn nữa, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền cũng như người tiêu dùng để đưa thực phẩm sạch, an toàn từ trang trại tới bàn ăn, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hiện nay 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có ban giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó có 155 ban độc lập và 25 ban do ban thanh tra nhân dân kiêm nhiệm. Từ năm 2016 đến nay, Ban Giám sát Cộng đồng đã tiến hành 694 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý 107 vụ việc có sai phạm. Qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, nhất là trong phát triển sản xuất, do đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Văn Yên được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lê Long.
Thực hiện hiệu quả chủ trương tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thượng tá Nguyễn Thành Bên, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã xác định rõ được mục tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để duy trì một cách thường xuyên liên tục phong trào. Tập trung đột kích vào những nhiệm vụ khó khăn phức tạp, đột kích vào những khâu yếu, những mặt yếu để mà khắc phục nó, gắn kết chặt chẽ với các với cái cuộc vận động là phát huy truyền thống, công hiến tài năng, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, với thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Các hoạt động của phong trào phải trên cơ sở kế hoạch, phải có kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, sơ tổng kết định kỳ, biểu dương khen thưởng một cách kịp thời. Và đặc biệt chú trọng việc xây dựng mô hình các cái gương điển hình tốt để tạo nên cái sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên.
Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên đã triển khai 17 đợt thi đua đột kích, thu hút các cơ quan đơn vị cơ sở tham gia với nhiều nội dung và hình thức sáng tạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết kỷ luật của cán bộ chiến sĩ. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã tích cực tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Là nhân viên quân lực Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên, Đại úy Nguyễn Văn Dũng cho biết.
Quân nhân khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở các đơn vị quân đội trở về địa phương, đã tham mưu cho Đảng ủy Chỉ huy đơn vị và Ủy ban Nhân dân tổ chức buổi đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về. Và tổ chức đăng ký luôn là cái trở thành nguồn dự bị động viên của địa phương. Trên cơ sở đó để sắp xếp bố trí vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm theo nguyên tắc đúng đủ, gần địa bàn, đúng với chuyên nghiệp quân sự.
Để phong trào thi đua quyết thắng tạo sức lan tỏa trong các đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt sâu sắc và kịp thời tham mưu với huyện ủy đến các xã và lãnh đạo các cơ quan đơn vị tự vệ, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, quân đội, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện đi vào nền nếp và ngày càng vững chắc. Tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập ứng phó thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn đạt 100% kế hoạch. Kết quả 100% đạt khá giỏi. Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó gần 95% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng đang được quan tâm thường xuyên. Đối với lực lượng bộ đội thường trực, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đúng luật, có số lượng hợp lý, chất lượng tốt. Lực lượng dự bị động viên được quản lý xây dựng theo đúng pháp lệnh, làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% đến 80% đạt khá giỏi. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Ghi nhận từ những kết quả này, ông Vũ Quang Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Phong trào quyết thắng trong lực lượng vũ trang thì đã giúp cho tổ chức Đảng xây dựng được cái đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ chỉ huy lực lượng ở cơ sở rất tốt. Đặc biệt là thực hiện các cái chỉ tiêu, ví dụ như là đảm bảo cái tỷ lệ dân quân tự vệ trong dân số, kết nạp Đảng trong dân quân tự vệ dự bị động viên, thế rồi huấn luyện hàng năm, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, huấn luyện hàng năm, thế rồi tham gia các cuộc diễn tập. Đấy, thì đã tạo nên những cái điểm nhấn rất quan trọng cho cấp ủy chính quyền địa phương và đây cũng là những cái tác động đối với hệ thống chính trị để mỗi các đồng chí trong cấp ủy, trong chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang từ cấp huyện xuống tới cơ sở nhận thức sâu sắc hơn nữa về cái phong trào thi đua quyết thắng của chúng ta.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang ngày càng đòi hỏi cao, phong trào thi đua quyết thắng cùng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã cổ vũ động viên cán bộ đảng viên phát huy nội lực, không ngừng đẩy mạnh công tác hậu phương quân đội, triển khai thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, bảo đảm tốt quân số khỏe hàng năm đạt trên 98%, thực hiện tốt phong trào đơn vị xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp và bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, củng cố cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Với những thành tích đạt được trong 5 năm, lực lượng vũ trang huyện đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng 186 huân huy chương các loại, có 9 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 238 lượt tập thể và 570 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm tới, phong trào thi đua đã quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu lên một bước mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các mục tiêu của cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tiến hành có hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, gắn việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thượng tá Nguyễn Minh Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thì đối đảng ủy quân sự huyện tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt những nhiệm vụ trước mắt, đó là chuẩn bị cho cái cuộc diễn tập phòng thủ của huyện vào trung tuần của năm 2018 và làm tốt công tác chuẩn bị tuyên truyền giáo dục vận động cho các tầng lớp chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là về nhân dân hiểu biết nắm chắc được cái luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ và để chuẩn bị cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự của năm 2018.
Phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong và ngoài quân đội đã tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn lực lượng vũ trang huyện, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Văn Yên phát triển bền vững trong thời gian tới.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên sẽ tăng cường đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thi đua quyết thắng, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, gà Đông Tảo là giống gà quý có giá trị kinh tế, thường được dùng làm thực phẩm hoặc làm cảnh. Tuy vậy, để nuôi được giống gà này không chỉ cần vốn đầu tư lớn về giống, hệ thống chuồng trại, mà còn đòi hỏi người nuôi phải có kỹ thuật chăn nuôi kết hợp với kinh nghiệm nuôi gà. Ở thành phố Yên Bái, có một nông dân trẻ đã xây dựng thành công mô hình nuôi gà Đông Tảo thuần chủng và gà lai Đông Tảo mang về thu nhập gần 200 triệu đồng một năm. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người nông dân này qua phóng sự sau. Gà Đông Tảo vốn là giống gà quý, thường được gọi là gà tiến vua, có nguồn gốc ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Mỗi con gà giống Đông Tảo thuần chủng khá đắt, từ 100 đến 150.000 đồng. Giống gà lai có giá 20 đến 30.000 đồng một con. Tuy nhiên, không vì giá gà giống đắt, Mai Nguyễn Ngọc Linh, thôn 2, xã Giới Phiên, từ bỏ niềm đam mê nuôi giống gà này. Nói về cơ duyên lựa chọn gà Đông Tảo để phát triển kinh tế, anh Linh cho biết.
Cái cơ duyên tôi đến với con gà này thì nó cũng rất là tình cờ thôi, là tôi có một có bạn ở dưới Hưng Yên, thế về đấy chơi thì bạn cho ăn cái loại gà này, thì tôi thấy ngon quá, thế tôi bảo thôi thì đem về cái đất Yên Bái mình thử xem có nuôi được không. Thì lúc đầu tôi nuôi cái số lượng mấy chục con để thử, thì thấy nó nó cái sinh trưởng rồi là cái thích nghi của nó cũng tương đối được với cái đất này, thì là bắt đầu tôi mới nhân rộng lên.
Cũng như nhiều thanh niên nông thôn khác khởi nghiệp từ nuôi gà Đông Tảo, khó khăn nhất đối với anh Linh lúc đầu chính là nguồn vốn, anh Linh cho biết.
Cái vốn ban đầu thì thực ra cũng mình cũng không thể có vốn để đầu tư được tất cả là vốn của mình. Đấy, cũng một phần cũng có một phần là vốn của mình, một phần là vốn đi vay. Vay ở những cái, một là vay vay những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước về như ngân hàng chính sách rồi ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.
Để có giống gà Đông Tảo, anh Linh đã tìm đến những chủ cơ sở nuôi gà Đông Tảo có tiếng ở Hưng Yên để hỏi kinh nghiệm và khởi nghiệp với 300 con gà Đông Tảo giống đầu tiên. Khi bắt đầu nuôi, anh Linh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như việc nuôi tách đàn giữa con giống và con mái, thời tiết lạnh vào mùa đông làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của gà. Anh Linh cho biết thêm.
Tôi nuôi gà Đông Tảo này thì lúc đầu thì cũng có những cái nó chưa bị cái thất bại nặng nề, là ví dụ chết hàng loạt các thứ thì không có, nhưng mà có cái thất bại ban đầu, ví dụ như là tôi chưa biết cái việc mà nuôi đàn thì mình chưa biết cái việc tách giữa trống gà trống gà mái, nên là cái nó bị ảnh hưởng về con gà nó không được đẹp mã các thứ, rồi là cái lúc mà nuôi mà cái số lượng cái mật độ nó dày quá thì nó cũng ảnh hưởng.
Để có kiến thức chăm sóc gà, anh Linh đã chủ động theo học lớp chăn nuôi thú y tại địa phương và tìm hiểu trên thông tin đại chúng. Nhờ đó dần dần anh đã cơ bản nắm rõ kỹ thuật chăn nuôi giống gà này, anh cho hay.
Ban đầu là kinh nghiệm chưa có, phải học hỏi những người đi trước và cũng phải tự tìm hiểu để có cái cách mà chăm sóc cho nó tốt nhất. Nuôi gà này thì nó cần cái sự tỉ mỉ. Mình phải luôn luôn để ý con gà, xem nó sinh trưởng và phát triển như thế nào. Đấy, hàng ngày mình phải để ý nó thường xuyên. Đấy. Vì cái bệnh của gà có thể nó biến chuyển rất nhanh, mà mình mà không chú ý là nó sẽ bùng phát lên thì nó rất nguy hiểm.
Để có được những con gà Đông Tảo khỏe mạnh, có chất lượng thịt tốt, thì việc chuẩn bị thức ăn cho gà cầu kỳ hơn cả. Cám ngô thường được anh Linh ủ lên men bằng các chất vi sinh, đồng thời trộn thêm chuối và rau xanh để làm thức ăn cho gà. Những năm đầu, anh Linh nuôi gà Đông Tảo chủ yếu để khách mua làm quà biếu và chơi cảnh. Tuy nhiên, do giá thành giống gà này khá cao, từ 800 đến 1,5 triệu đồng một con, nên khách mua chủ yếu là người có kinh tế, nên việc tiếp cận thị trường gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy trở ngại này, 2 năm trở lại đây, anh Linh đầu tư nuôi thêm gà lai Đông Tảo, bởi giống gà này vẫn giữ những nét đặc trưng của gà Đông Tảo như đôi chân to, xù xì, thịt chắc ngon, nhưng lại có giá thành rẻ hơn gà Đông Tảo thuần chủng. Với cách làm này, trang trại của anh Linh luôn duy trì hơn 1.000 con gà Đông Tảo các loại. Mỗi năm anh Linh duy trì từ 2 đến 3 lứa gà, cung cấp cho các nhà hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái và xuất bán tại các tỉnh bạn, thu về từ 180 đến 200 triệu đồng tiền lãi một năm. Anh Phạm Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giới Viên thành phố Yên Bái nói.
Tôi nghĩ là anh Linh thì anh mới về đây được khoảng 7-8 năm nay thôi. Nhưng mà một trong những người đi tiên phong về cái phát triển kinh tế mà là một cái mô hình mà chúng tôi cũng cần phải học tập, bởi vì là chưa bao giờ mà nghĩ lại đưa một cái giống gà mà từ Hưng Yên lên đây mà giống gà đặc sản, mà chúng tôi cũng rất mong muốn rằng vì sau này là cũng có nhiều những cái mô hình được phát triển như giống anh Linh này.
Khởi nghiệp từ số vốn chưa đến 10 triệu đồng mua gà giống, đến nay gia đình anh Linh đã trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng. Bằng sự đam mê và quyết tâm vượt khó, anh Linh đã đưa gà Đông Tảo đến với Yên Bái và góp thêm một con giống mới để bà con nhân dân trong tỉnh tham khảo và lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện đang được xã hội đặc biệt quan tâm. An toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Phần cuối chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về một số quy định về việc cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, việc người chăn nuôi sử dụng các loại chất tăng trọng, chất kích thích tăng trưởng, các loại chất cấm trong chăn nuôi, chất tẩy rửa thịt ôi thối, thực hiện quy trình chăn nuôi, quy trình giết mổ và bảo vệ các loại sản phẩm thịt gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và xuất khẩu. Để thúc đẩy các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thực hiện an toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền, khuyến khích và vận động các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết mổ cũng như là các quầy bàn bán sản phẩm thịt gia súc, gia cầm thực hiện an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo ra các cái sản phẩm an toàn cho xã hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý về công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong thời gian vừa qua, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái đã cấp một số giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân để được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, trước hết cần phải làm các bài thi xác nhận kiến thức. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. 30 câu hỏi, trong đó có 20 câu về nội dung kiến thức chung, 10 câu về kiến thức chuyên ngành, thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Hồ sơ xác nhận kiến thức thì đối với các tổ chức, một là đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 1A kèm theo, hai là bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 1B kèm theo, ba là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã có dấu xác nhận của tổ chức, bốn là giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Đối với cá nhân, một là đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 1A kèm theo, hai là bản sao giấy chứng minh thư nhân dân, ba là giấy chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, được quy định tại Điều 18 của Thông tư 45/2014 Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hồ sơ bao gồm: một là đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu 2A, hai là bản thuyết minh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu 2B, ba là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại, bốn là danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu, năm là danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe, sáu là các giấy tờ khác có liên quan. Để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y an toàn thực phẩm, xin mời quý vị và bà con hãy liên hệ với trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã, thành phố hoặc Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái. Thưa bà con, qua chuyên mục này, người tiêu dùng hãy quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hàng hóa, đặc biệt là chất lượng và nguồn gốc thực phẩm. Hãy thận trọng và chặt chẽ hơn nữa trong khâu lựa chọn thực phẩm, chỉ mua thực phẩm rõ nguồn gốc từ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y an toàn thực phẩm. Hãy kịp thời phản ánh và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, tẩy chay và lên án những cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo điều kiện. Hãy nói không với thực phẩm bẩn.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh Công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.